68 cần phân biệt chánh báo và y báo.
Một cái từ thôi mà người ta rất là dễ thương, dễ lòng là cái từ chánh báo và y báo. Cái từ đó không biết bao nhiêu người Phật tử thua lầm về cái từ đó. Và những người mà không có lương thiện, tu hành không thành thật với lòng mình, muốn lừa đảo biệt bợ người ta, người ta tuyên truyền về cái từ mà chánh báo và y báo một cách nghĩa là trái với lý đạo, rất là xa. Nhưng mà người tín đồ Phật tử không hề hay biết gì hết. Thí dụ như cái từ chánh báo, chánh báo tức là chỉ cho thân, bản thân mình, con người của mình là chánh báo. Còn y báo là nhà cửa, đất đai, xe cộ, sự nghiệp, tất cả những cái mà làm cho mình giàu có sang trọng, mọi thứ tự nhiên đầy đủ, cái đó gọi là y báo. Thế thì người ta nói rằng là do tính báo tốt, người nào tính báo tốt thì y báo tốt. Cho nên người ta tuyên truyền rằng là những cái người mà ví dụ những người tu hành ha, mà được giàu có đầy đủ mọi thứ tự nhiên, đầy đủ mọi thứ sang trọng, rồi đầy đủ mọi thứ địa vị người ta tôn trọng cung kính cúng dường, rồi cái người đó an nhiên mà hưởng tất cả những cái tiện nghi, những cái đầy đủ, những cái sang trọng đó, người ta dựng lên rằng là cái trước là vì chánh báo tốt cho nên y báo tốt. Cho nên người ta sẵn sàng là thừa hưởng tất cả những cái y báo, những cái tiện nghi và có sang trọng, mà cứ bồi bổ thêm hoài cái thật sang thật trọng vì y báo tốt, để nói lên rằng chánh báo tốt. Mà chánh báo tốt tức là người này đầy đủ phước đức trí tuệ vân vân và vân vân. Đây có ai mà biết được cái mánh lới đó đâu? Nhưng mà nếu ta học Phật kỹ rồi không nói như vậy được. Đứng trên cái quan điểm lập trường của đạo Phật mà nói thì không nói như vậy được. Nói vậy là hoàn toàn sai giáo lý. Nhưng mà không ai dám nói bao giờ, không ai dám cãi, coi như thua hết. Còn đứng trên cái quan điểm của đạo Phật mà ta học, Phật là gì? À, cái người Đức Phật là người thế nào? Đức Phật là ai cũng biết là một vị hoàng tử rồi. Nhưng mà kể từ khi mà gọi là xuất gia đi tu là Đức Phật là người thế nào? Xuất gia đi tu là làm sa môn. Làm sa môn. Sa môn cũng tức là vị tỳ kheo đấy. Sa môn chúng ta phải là cần tích, cần hành chúng thiện và tích như ác sự, làm tất cả việc làm và ngăn dứt tất cả những điều ác. Mà sa môn cũng là đồng nghĩa, cũng là tức là chỉ cho cái giới là tỳ kheo. Mà tỳ kheo là khất sĩ, là cái người phải đi sinh ăn mà khất sĩ bố mà đi sinh ăn đang có nghĩa là phải bỏ tất cả những cái danh dự, những cái sang trọng, những cái quyền quý, những cái địa vị mà làm một người đi sinh ăn. Cho nên cái đạo đức thanh cao trong sáng, vì vậy mà các thiên ma ngoại đạo đều là những cái ma quân, nó rất là sợ sệt. Cho nên trong cái tỳ kheo có cái là bố ma vừa phá ác, phá tất cả những cái thiền đạo ác. Như thế thì là cái người sa môn mà là cái tỳ kheo, những khất sĩ, cái lập trường của đạo Phật là phải khất sĩ. Mà các vị đều biết như kinh này ta học, như ngài Đại Ca Diếp là ngài tu hành đầu đà 12 hạnh đầu đà, trong đó có một cái hạnh là ở dưới gốc cây không quá 3 đêm và chỉ có 3 bộ đồ thôi, tam y, ba y là bình mạng khất thực. Có những lúc ở Gò Mã, có những lúc ở trong đình chùa miếu mạo chỗ nào đó cũng được, thì có lúc ở gốc cây mà không ở lâu nữa mà. Như thế thì là như ngài Đại Ca Diếp, như ngày Xá Lợi Phất, như ngày Một Kiền Liên vân vân. Có những vị là trong nhà giàu, trong hạt trưởng giả mà đi tu trở thành người khất sĩ như thế, thì là người vậy là kể từ khi đi tu là không còn chánh báo nữa hay sao? Chánh báo đã hết rồi, nghĩa là phước đức coi như hết rồi hay sao? Rồi Đức Phật Thích Ca là vốn là một vị hoàng tử mà khi đi tu rồi là vô trong rừng mà ăn cơm của những đứa chăn trâu, nó cũng dường không ngon lành gì hết, mà Đức Phật ăn vẫn thấy ngon và vui vẻ, Thế thì lúc bây giờ là con chánh báo của ngài hấp tức rồi đó. Cho nên không còn yêu báo gì nữa. Những lúc mà trở về hoàng cung ấy, vua Tịnh Phạn tưởng đâu con mình là danh dự với lớn lắm, sang giàu dân chúng quan với con người sang giàu với đó lắm, ai về đâu đi với cái dáng vẻ của một tu sĩ rất bình thường cả hoàng tộc, mà trong đó vua Tịnh Phạn lấy làm bực bội cho là xấu hổ cả tông phong. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca nói không, thưa phụ hoàng, dòng dõi của con là như vậy này. Ông Tịnh Phạn giận nói dòng dõi của ngươi là thế nào? Chính ta đây là cha của ngươi, dòng dõi của ngươi là cha trần con nói là vua bao nhiêu đời rồi, dòng dõi của ngươi là ai sinh miệng? Đức Phật nói dòng dõi của con đây là cái dòng dõi của vô thượng bồ đề, dòng dõi thật của con là vậy đấy, là ai sinh vậy đấy. Đấy, thế thì là cái chuyện mà mình hưởng những cái mà tất cả những cái phương tiện, những cái tiện nghi coi chừng là nó phát xuất từ cái gì, nó do đâu và tại sao nó có, chứ không phải là nói cái từ y báo mà do cái chánh báo của mình đâu nha. Nếu chánh báo của mình mà phước báo đầy đủ quá vậy, mà nếu mà mình vì một cái lý gì lẽ cầu vô thượng bồ đề mình bỏ hết tất cả những cái chánh báo, mình không lấy thì còn nó có không? Cũng như Đức Phật không có lấy cái gì cất hết, thử coi nó có cái y báo đó. Cho nên là một cái từ nó đơn giản như vậy mà người ta thua, không biết bao nhiêu người thua và không biết bao nhiêu người lầm và bưng con mắt thiên hạ, chứ không phải chơi đâu. Nói tới cái đó là cũng như là ngày nay cái chuyện Phật tử lầm biết bao nhiêu, rồi kể cả một số người lớn cũng lầm, người lớn ở trong đạo Phật cũng lầm. Cái nền giáo dục của Phật giáo này nghĩa là cứ khư cái từ tiến sĩ là thạc sĩ này kia đó là giáo dục không phải của giáo dục của đạo Phật. Giáo dục của đạo Phật phải giáo dục đào tạo ra những người khất sĩ mới là giáo dục là đào tạo của đạo Phật. Thế mà với cái dụng ý âm mưu mà đào tạo ra tiến sĩ thạc sĩ là không phải đào tạo người của đạo Phật. Lòng biết mở là lợi dụng lòng tốt của những người tín đồ mở đạo tạo đạo, chứ không phải đào tạo ra người đạo Phật. Người đạo Phật phải đào tạo người khất sĩ mới là dòng dõi của ông cha ta mới thừa kế được cái đạo Phật. Cho nên những cái điều rất tầm thường mà người Phật tử không học đạo là bị mờ mà con mắt hết. Tiến sĩ cái chuyện đó cần học, cái người có khả năng học, có điều kiện học, học cũng tốt thôi để nó mở mang kiến thức. Nhưng mà học tiến sĩ rồi là đừng bao giờ ló cái tiến sĩ đó ra, phải nhẹm nó đi. Mà nói tất cả những câu, những lời, những ý tứ đều là câu lời của khắc sĩ thì mới phải. Dẫn dụng cái thuộc về tiến sĩ mà phô bày, diễn giải, hướng dẫn người ta bằng lời nói của khắc sĩ. Chứ mà hở ra là tiến sĩ, hở ra là thạc sĩ, hở ra là bằng cấp này kia là cái loại lừa đảo biết bợm mừng đạo tạo đời đó. Ai mà biết được việc đó? Phật tử nghe thầy mình mà đưa cái bằng tiến sĩ trên về làm cái lễ khao cái gì, bỏ ung ung từ vô tướng cúng thêm vàng bạc để cho thầy mình làm việc tiến sĩ, ngu không thể mê nổi, ngu vô cùng vô tận. Tại sao không để tiền cho chồng mình nhậu cho bữa cho nó cưng? Tại sao không để tiền cho con mình nó đi học để cho nó lập nên công danh cái đời mà lại chung vô những cái đó, ngu vô cùng vô tận. Thành ra cái đó là cái mà rất bình thường mà không ai phát hiện được hết. Lợi dụng cái từ mà nó quan trọng như rất là vấn đề thì báo là chánh báo là lợi dụng gì lúc. Cái người nào tu hành đạo đức cách mấy, có cách mấy, thành lương cách mấy, trong sạch cái mấy mà nghèo đó, ông đó không có, không có bước chánh báo đâu, chánh báo sao không có bước, chánh báo đâu sao thế từ bằng cái cao cũng không biết vậy. Ông sẽ lại mất một kiện liên ông tu bồ đề, ông ta viết này kia cũng có phước đức vậy, cho nên là chánh báo xấu, chánh báo xấu cho nên thì báo làm xấu chứ gì. Nói như vậy nghe có được không? Vậy mà biết bao nhiêu người Phật tử lầm về cái đó là tại vì học kinh mà không có tư duy, không có đào sâu về ý kinh, học cách thời học cho nên thua lỗ rồi lỗ từ lỗ tới lỗ. Đối với tôi luận đạo với tôi không có nói vụ tiến sĩ thạc sĩ gì hết, không có nói bác học gì tôi mà nói đi nghe. những điều anh nói tôi đã nói cái gì? Anh nói trong cái đường lối, trong cái phạm vi của bồ đề niết bàn để thoát giác ngộ của đạo Phật như tôi thì tôi còn nói với anh. Còn nếu ngoài cái đó ra, cái chuyện mà sĩ gì của anh đó là anh làm cái ngành của anh đi, không tương quan gì tôi, cho nên đừng đem cái sĩ đó ra mà nói với tôi. Tiến sĩ, thạc sĩ, gì sĩ nó không ăn thua. Cái chuyện đó là cái chuyện của thế gian. Ăn cái gì sĩ nữa là cái thứ gì sĩ kia đó nó chế ra cái súng, nó đạn, nó bắn giết rần rần nó, thì cái thứ đó là gì sĩ. Nó cao rồi gớm lắm, là trí tuệ nó nhiều gớm lắm, là khoa học kỹ thuật nó nhiều gớm lắm à. Nhưng mà cái thứ đó là để mà là tạo ra những cái đồ là ở trong cái dòng lẫn quẩn của vô minh, của đánh, của giết, của chém, của chặt, của thiêu, của đốt. Đồ đó, cái đó là trong phạm vi đạo Phật con mới nói anh. Anh đừng nói cái đó là anh con. Con nếu mà cần nói là tôi nói trong phạm vi của đạo Phật. Mặc lòng thì chúng ta cùng đi trên đường đó, chúng ta mới nói chuyện với nhau, của bạn không thôi. Chứ đâu có phải là cái gì mà có một cấm đèn cái kia, nó nghe nó mình rung. Nó có rung. Anh có bằng cấp lớn được mà anh làm bác sĩ không được. Vấn đề bác sĩ nó có cái cao làm bác sĩ mà không có những cái người mà giàu có quyền quy trí rất quyền đến làm cũng được. Thua mặt thua chỗ bác sĩ chứ bộ. Chứ là nó cái gì vậy đâu. Cái chỗ bác sĩ mà cái chỗ mà cái bằng vê ngã ngô nhân vô chúng sanh vô họ. Vô họ giả đó, xa rồi tớ nói đi. Cả nhân loại mà nó làm không được ở chỗ đó chứ đâu phải là tao thua đức Phật về cái gì sĩ. Thua cái khắc sĩ chứ không phải là thua cái sĩ thạc sĩ đâu nha. Cho nên là Phật tử không chết là lầm chết chứ người ta bị bỏ những cái nhỏ mọn mà không ai biết gì hết. Tình khi con lên này nghe rất là tầm thường, bình thường vô cùng. Mà ý nghĩa nó sâu như vậy đó. Vì ngày cách gì mà ngài có những tội vệ tài như thế. Đó là rằng chính tôi không chính gì hết, không khác gì hết, tôi mới có trí tuệ biểu tài như thế. Chứ nếu mà nói rằng có chính có đất là trong đạo Phật, đó là người tăng thượng mạng, tức là chính mà nó chính, không đắc mà nó đắc, thật sự không ai đắc gì hết. Kể cả đắc vô thượng bồ đề nữa cũng không phải là đắc, mà đó là trở về với cái nguyên quán, với cái tự tánh thanh tịnh của mình, với cái tai duy nhất dự tâm của mình. Chỗ đó là chỗ sâu.